Xin chào toàn thể quý vị Phật tử chùa An Lạc. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại chùa này, cũng cách đây chắc cũng 2-3 năm rồi. Thôi không có nói chuyện dài dòng, mất thì giờ chúng ta vô đề luôn. Thì, quý vị ở xa nghe rõ không? Nghe rõ hả? Dạ. Thì hôm nay cái đề tài hôm nay quý vị đã thấy rồi đó. Đề tài này là đề tài tỉnh là dây oan. Câu này là thường thường quý vị nghe nó nói là nó đi đôi, là tu là cõi phúc mà tỉnh là dây oan, phải không? Nhưng mà chúng ta nói tỉnh là dây oan trước đã rồi tính sau. Thì không biết quý vị có thấy tỉnh là dây oan hay không? Tại vì thường thường ngoài đời người ta thường nói câu khác nữa: tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề. Thì thường thường đời nó là như vậy đó. Khi cái gì mình chưa có thì mình muốn cho có, thì có rồi thì mình lại muốn có cái khác, còn cái mình có rồi là mình thấy nó thường là. Bây giờ trước hết nói về tỉnh. Anh xin lỗi, chắc bên sau cái này máy nó nghe chữ tỉnh nó cũng sợ. Anh xin lỗi Phật. Chắc được rồi đó. Bây giờ nói tỉnh là cái gì? Tỉnh là tình cảm. Con người đó là cái loài hữu tình, tức là có tình cảm. Sentient being, tiếng Phạn nó gọi là sattva, tức là dù muốn dù không, mình không muốn có tình mình vẫn có tình đó, mình vẫn có tình. Và chư Phật Bồ Tát cũng có tình. Tại vì sao? Cái con người của mình nó được tạo bằng ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì đã là con người thì không thể không có năm cái này: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái là sắc là cái thân sắc, hình sắc này đây. Bắt đầu từ thọ, tưởng, hành, thức, bốn cái sau á là nó thuộc về tâm. Và trong cái tâm đó á, thì thọ là cái cảm thọ. Thì chính vì vậy mình vẫn có cảm thọ. Thì cái thọ đó nó mới cho ra cái tình. Rồi tưởng hành thức thì nó thuộc về, nói cách khác nó là thuộc về tâm mà cụ. Thì cái tâm đó nó thường thường nó hay suy nghĩ, tức là nó tưởng. Thì tưởng đó, từ tưởng sinh ra tình đó. Trên cái tình đó, con người mình có hai cái gọi là cái tình và tưởng. Hai cái nó đi đôi. Thì bây giờ con người ta là cái loài hữu tình, tức là có tình cảm. Quý vị thường nghe cái chữ thất tình lục dục đó. Thất tình là hỷ nộ ái ố ai lạc dục đó. Tức là vui buồn giận ghét rồi sướng khổ vân vân. Thì đó là nói về cái tình. Cho nên chúng ta ở đây người nào cũng có tình hết, không có tình nhiều thì tình ít. Nhưng mà nói chữ tình đó thì mình nghe nó đơn giản, nhưng mà thật ra cái tình nó có nhiều loại tình đó. Thì người nào cũng biết buồn, biết vui, biết thương, biết ghét, biết giận. Những cái đó nó gọi là tình đó. Nhưng mà như vậy đó, thì tại sao lại gọi là dây oan đó? Thế Phật, Bồ Tát cũng biết thương, biết yêu. Nên quý vị nghe là đại từ đại bi thương chúng sinh, phải không đó. Đại hỷ đại xả cũng một loài, tức là chư Phật Bồ Tát cũng có cái tình. Như vậy thì cái gì là dây oan đó? Nên mình phải phân tách ra để mình thấy. Tại cái tình của chúng sinh là tình khác, còn cái tình của chư Phật Bồ Tát là cái tình khác đó. Cho nên nó cùng là một chữ tình, Nhưng mà như mình phân tách ra, mình lấy cái kính hiển vi ra mình nhìn đó, thì mỗi cái tình nó khác nhau. Bây giờ mình trở lại cái câu đó là tình là dây hoan, mà tại sao gọi là dây hoan? Tại vì cái tình cảm của chúng sinh đó, nó bị vô minh che lấp, nó khác chỗ đó thôi. Cái điều quan trọng một buổi hôm nay đầu tiên đó, là quý vị nhớ là tu không có phải là diệt tình, không phải là dứt tình. Đó, tí nữa sau đó chúng ta sẽ đi sau, chúng ta sẽ hiểu tại sao mà không thể dứt tình được. Tại chúng ta là loài hữu tình, tức là có tình. Cho nên là không tình, tức là hữu tình, vô tình. Cái này là vô tình đây. Cái chuông này là vô tình, cái bàn này vô tình. Nó không biết thương, không biết yêu, biết ghét gì hết á. Thì chúng sinh và chúng ta đây có cái tình cảm, biết thương, biết ghét vân vân. Chư Phật Bồ Tát cũng có cái tình. Chư Phật Bồ Tát thương chúng sinh như con một. Vì thương chúng sinh cho nên các ngài mới ra vào cõi sinh tử, trở tới trở lui cõi Ta Bà để cứu độ chúng sinh. Chứ nếu các ngài không có tình, không thương chúng sinh, các ngài đâu có làm cái việc đó. Vậy thì cái tình của chúng sinh đó, nó làm trở thành dây oan. Dây oan là cái sợi dây mà nó buộc người này người kia vào với nhau. Oan tức là ân oán với nhau. Thì cái tình cảm của con người á, nó là dây oan. Vì sao? Vì nó bị vô minh che lấp. Mà nói vô minh che lấp nghĩa là gì? Tức là cái tình cảm của con người nó bị vướng vào cái ngã. Cái ngã là cái tôi á, cái ta đó. Từ cái sự vô minh che lấp như vậy, nó làm cho cái tâm thức con người khởi lên một cái ý niệm sai lầm về cái ta. Cái ý niệm sai lầm đó nó đặt chung quanh cái ngã. Mà cái ngã đó thì nó được dựa trên đa số là trong duy thức chia làm bốn cái, gọi là ngã si, ngã kiến, ngã ái và ngã mạn. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu từ cái đó chúng ta mới thấy rõ làm sao nó là cái dây oan. Chứ nếu không, trời, tôi thương con tôi là thường đó. Con mình sinh ra mình không thương nó thì ai thương ai bây giờ, đúng không? Đó. Nhưng vì cái ngã si đó, tức là cái vô minh, nó làm cho mình mê mờ, không biết tưởng là có cái ngã. Từ cái ngã đó, mình thấy là mình có một cái tôi, cái ta này. Rồi từ cái ta này đó, nó mới sinh ra cái ngã sở, tức là những cái của tôi. Nhà của tôi, con của tôi, vợ của tôi, con cháu của tôi, rồi cha mẹ của tôi, vân vân. Có cái tôi và có cái của tôi. Từ cái tôi và những cái của tôi đó, nó sinh ra một cái sợi dây ràng buộc lẫn nhau. Đó. Mà cái sợi dây đó nó ràng buộc với nhau, nó không cho người ta đi được. Rồi không những không đi được mà ở với nhau thì cũng không phải là hạnh phúc nữa. Mà ở với nhau nó gây ra nhiều cái phiền toái, nhiều cái phiền não. Tức là bắt đầu từ khi mà bắt đầu có tôi và những cái của tôi đó, thì bắt đầu nó sinh ra phiền não. Còn nếu mà không có tôi với cái của tôi đó, tức là nó không có giữa tôi và những cái của tôi, nó là tạo thành một cái sợi dây, cái sự liên quan với nhau đó. Thì thường thường đó, cái tình cảm căn bản nhất của con người đó, đầu tiên nhất của con người đó, nó bắt nguồn từ hai cái sự, đó là ưa và ghét. Phải vậy thôi. Ưa và ghét. Nói cách khác gọi là ái, ố. Ái là ưa, ố là ghét. Thì vì mình ưa thì mới sinh ra thích, rồi thương, rồi yêu. Từ cái đó nó đưa tới cái ái luyến. Quý vị hiểu không? Ái, chữ ái là ưa thôi. Thì từ cái ái luyến, cái chữ ái luyến đó, tình cảm của con người đó, nó gồm có ái, ố, là ưa và ghét. Thì khi ưa đó, thì mình muốn thủ. Từ cái ưa nó đưa đến thích gần, rồi nó đi đến cái thủ. Thủ tức là muốn nắm lấy, muốn giữ lấy cho mình. Đó. Muốn giữ lấy cho mình, từ từ những cái đó nó trở thành người thân. Đó. Tức là có cha mẹ, vợ chồng, con cái. Rồi từ cái ghét á, khi con người mà ghét á thì làm cái gì? Thì không có muốn gặp. Quý vị ghét ai, quý vị có thấy gặp người đó không? Nhìn thấy mặt là thấy ghét rồi. Mà nhìn hoài ở gần hồi là nói móc, nói xỏ. Rồi hồi không chịu nữa là bắt đầu chửi. Đó, chửi làm tới nữa thì đánh. Đó. Từ cái đó nó thân sinh ra thù, gây hấn, tranh chấp. Rồi sau cùng nó đưa đến chiến tranh. Đó. Thì bắt đầu tình cảm con người chỉ cái đầu tiên nhất là ưa và ghét. Ưa cho nên đưa tới ái luyến, tức là thích. Mà khi mà đã dính rồi đó, thì kéo ra, nó có cái sợi dây nó kéo lại. Cái chữ luyến là như vậy đó. Cái gì mà quý vị dính keo xong quý vị kéo ra đó, nó có kéo lại, cái đó gọi là luyến, cột lại với nhau. Thì khi mà dính rồi đó, thì gỡ ra không được. Gỡ ra nó lại kéo lại. Như vậy là từ đó mình chiếm hữu, mình giữ lấy. Giữ lấy cho ai? Giữ lấy cho mình. Cho nên cái tình cảm con người là ái luyến, chiếm hữu và ích kỷ, chỉ muốn cho mình thôi. Cho nên gây ra phiền não. Rồi từ cái ghét thì làm sao? Làm ngược lại. Ghét là muốn đẩy ra, muốn tống ra chỗ khác, không muốn gặp. Người nào mà mình không ưa đó là mình không mời tới nhà, mà ta tới thì mời người ta ra, đi ra cửa. Mà không ra cửa thì kêu cảnh sát tới bắt, đúng không? Không muốn gặp. Mà lỡ phải gặp đó thì rất là khổ. Cho nên đạo Phật gọi cái đó là oán tắng hội khổ. Mà nếu mà yêu thương mà cứ bị xa rời, quý vị thương ai thì khi mà quý vị phải xa người đó, quý vị có nhớ không? Quý vị có nhớ không? Nhớ lắm. Nhiều khi cái nỗi nhớ nó làm cho mình không còn làm gì được hết á. Cái người nó cứ bần thần mà nó yếu xìu mà. Nhiều khi trời ngoài thì là nắng đẹp mà mình nhớ người đó quá. Mà nhiều khi người đó ở xa, hoặc nhiều khi người đó chết nữa. Cái nặng nhất là người đó sắp chết, là chết nữa. Thì lúc đó là mình depressed. Mình chỉ có ngồi ì ra đó, thờ ra đó, nghĩa là không còn biết trời trăng gì nữa hết. Cái lúc đó là nặng lắm rồi, còn là nhẹ nhẹ đó là phải thấy ở cái phía tim mình nè, được biết không? Nó xuống sang mà nó khó chịu mà nó đau lắm. Có ai mà quý vị không biết nhớ không? Có bộ quý vị có bộ ngồi tỉnh bơ mặt mày như ngồi thiền mà không biết nhớ là gì? Quý tu khá quá rồi. Thì chính vì vậy đó, mình nhớ con của mình, cái tình thương đó. Nhớ người yêu của mình, nhớ con cái của mình. Mình ở tiểu bang này mà nó lớn lên nó sắp sửa phải đi tiểu bang khác mà nó học á, là mình cũng nhớ nó nữa. Rồi nó đi xong cái mình về tới nhà mở phòng nó ra ngó không thấy nó nữa, cũng nhớ nữa. Nhớ nó, cái nỗi nhớ nó làm cho con người ta nó kỳ lắm, nó rất là khổ sở. Rồi từ cái ghét cũng vậy đó, nó làm cho con người ta cũng rất là người, nó ngược lại. Khi mình ở sở mình hay là đi đâu đó ai làm cái gì mình thù ghét, là về tới nhà nhiều khi mình nó mắc nghẹn hồi nãy là ngay tim nè, còn mình ghét tức ai thì nó mắc nghẹn ra ngay cổ nè, ăn không có vô, nó cục ngay đây nè, nói cũng không được nữa. Đó, từ cái ưa ghét nó sinh ra cái ái luyến hoặc là cái thù hận. Đó. Thì dù ưa hay là ghét, nó đều là những cái sợi dây nó làm cho mình đau khổ. Thường thường mình phải ưa ghét. Ưa ghét không phải ưa ghét trống không. Mình ưa là ưa ai, mình ghét là ghét. Ghét cái gì, ghét ai, đúng không? Đâu phải ưa ghét khơi khơi đâu. Thì cái người mà đối tượng ưa ghét đó, khi mình ưa ai, mình ghét ai, cái ai đó nó trở thành oan gia. Oan gia là người, oan là oán hay là ân oán. Cái người mình ưa đó là cái người ân của mình. Và cái người mình ghét đó, là cái người là người oán của mình. Mình gây thù chuốc oán với họ. Cho nên không phải là oan gia là kẻ thù không. Oan gia cũng là cái người mình thương nữa. Quý vị không? Đấy. Mình mắc kẹt, một khi mắc kẹt cái người đó rồi, tức là có cái sợi dây rồi, và là oan gia. Cho nên quý vị đừng có lầm cái chữ oan gia là chịu như nói là con là nợ vợ chồng là oan gia đây. Nghe nghi về nghe vậy về cái bắt đầu nhìn những người đó như kẻ thù rồi đó. Đi nghe thầy Chí Siêu giảng xong cái về nói ông là con là nợ của má, thôi con đi làm ơn đi chỗ khác đi, cái của nợ. Còn chỉ vợ chỉ chồng mình nói ông là oan gia, tức là kẻ thù thôi, đi cho chỗ khác. Không phải oan gia tức là cái người mà mình có ân hay là có oán. Tức là một, họ là người ân của mình, hai là họ là người oán của mình, chứ không phải là oan gia là kẻ thù. Thì bây giờ cái người mà mình oan gia mà gần nhất của mình á, thường thường á, là cái người làm mình khổ nhất. Không phải người ta chửi mình là khổ đâu, người ta thương mình cũng khổ nữa. Hay là mình thương người ta mình cũng khổ nữa. Khi người ta đi xa mình cũng nhớ nữa. Cái nhớ nó làm mình đau khổ. Cái thương, cái lo nó cũng làm mình đau khổ. Mình thương lo đâu phải thương lo cho cái kẻ thù đâu, mình thương lo cho ai? Cho người thương của mình. Cho nên cái thương đó từ cái ưa nó đưa ra thương, yêu nè, thích nè, lo nè, buồn nè, rồi tới nữa là cái ghen nữa. Mình thương người nào đó mà thấy bắt đầu người ta không để ý tới mình, ta để ý tới người khác thì sao? Nổi tâm mảnh lục tặc lên, bắt đầu ghen này kiếm chuyện, gọi là ghen bóng ghen gió. Nó bắt đầu người ta không nói gì mình hết mà thấy người ta nhìn người khác thôi là mình bắt đầu mình nực rồi. Cái người nói đỏng chơi vậy đó, nói chà có độ này có bộ đầu óc để lâu rồi ha. Cái nó nói bóng nói gió chơi vậy đó. Tại sao? Tại tức. Tức tại sao? Tại mình thương cái người đó mình mới tức, chứ không thương người đó kệ người ta, đúng không? Cho nên từ cái thương cái ghét nó đưa tới nhiều cái tính khác, những cái tình cảm khác đó. Thích, lo, buồn, cái ghét. Rồi từ cái ghét ta nó đưa tới cái gì? Đưa tới cái giận hờn, đưa tới cái khinh bỉ, đưa tới cái sự sợ hãi đó. Nếu mình nhìn thấy mình ghét người đó mà người đó là thua mình đó, thì mình khinh. Mình ghét người đó nhưng mà người đó là ông boss của mình, ông chủ mình, bắt đầu nhìn thấy ông thì mình sinh ra sợ đó. Nên từ cái ưa cái ghét nó sinh ra đủ thứ cái tình cảm khác. Thế giờ chúng ta không có nói những cái chuyện gì mà xa thôi hết, mình nói cái gần thôi. Giờ mình trở về cái oan gia. Oan gia tại mình dính cái oan gia của mình, cho nên gọi là dây oan. Mình dính oan gia từ đâu? Nếu mà mình tâm mình bình thản, nhìn thấy ai cũng giống ai hết thì mình không bao giờ dính ai hết. Nhưng mà kể một cái mình nhìn thấy chúng sinh á, thì cái tâm của mình nó khởi lên cái sự ưa và ghét. Từ cái ưa và ghét đó nó đưa đến các tình cảm đó, là thích gần hay là thích không muốn gần nữa. Thì chúng ta trở về nói cái oan gia gần nhất, gần chúng ta nhất đó là gì? Đó là cha mẹ, vợ chồng và con cái đó. Chúng ta có thấy là cuộc đời của mình khổ tâm hay là khổ nhiều nhất vì ai? Vì người hàng xóm hả? Hay là mấy người co-worker của mình? Hàng xóm làm ồn quá thì mình sang mình chửi nhau một trận, mà chửi không được thì kêu cảnh sát, mà kêu cảnh sát không được có thể dọn nhà đi chỗ khác, đúng không? Dễ. Nhưng mà nó con mình nó làm ồn nó thì sao? Ráng chịu, nhiều khi còn thích nữa. Còn hay là cha mẹ mình, vợ con mình làm cái gì thì mình bỏ đi được không? Bỏ đi chỗ khác được không? Không bỏ được. Cho nên cái khổ, cái người làm mình khổ tâm nhiều nhất, quý vị ngồi nghĩ lại, có phải là người gần mình nhất không? Hay là người xa lắc xa lơ? Mình thương con của mình nó đi về khuya mình cũng lo nữa, đúng không? Cái lo của mình nó từ cái nào ra? Tại vì mình thương nó quá, mình lo. Rồi chồng của mình muốn ông làm cái này làm cái kia theo ý mình mà ông nghe, ông làm theo ý ông, thì mình có bực không? hay là mình khoái chí, nói trời anh hay quá, cảm ơn anh, anh cứ chọc tức tôi hoài đấy, nói thế không? Tôi nói cái này anh làm, anh nói anh làm cái kia, hay là quý vị có thấy không? Quý vị xét lại nhà của mình coi, con cái mình nói nó có nghe không, hay nó làm theo ý của nó? Vợ chồng mình có nghe ý mình không, hay là họ làm theo ý của người ta? Và mỗi lần như vậy quý vị có thích thú không? Quý vị tới chùa nói thầy, thầy con sướng quá, chồng con nhà không ai nghe con hết rồi, phải vậy không? Hay là quý vị cảm thấy khó chịu? Thì khó chịu nó khó chịu với ai? Khó chịu với người thân, người thương và người ở gần mình nhất đó. Mà tại sao như vậy? Tại vì mình đã có cái nợ ân oán với họ rồi. Cho nên gia đình là cái nơi oan gia tụ họp với nhau để mà giải quyết những món nợ ân oán với nhau. Mà giải quyết như vậy đó, tức cười lắm. Thường thường là giải quyết là lắm mà chúng sinh đó, là gặp lại nhau không phải trả nợ với lại là xong đâu. Chúng sinh là gặp lại nhau tăng thêm nợ nữa, cho nên cứ dính trùng với nhau hoài à, nó vậy, nó khổ vậy đó. Nên bây giờ mình đi từng khúc một đó. Thì nếu mà nói về vấn đề tình đó thì nó rất là dài. Thì những quý vị mà muốn tìm hiểu hơn đó thì tôi giới thiệu quý vị có cái cuốn, tôi có viết cuốn sách Ý Tình Thân đó. Phân tách rõ ba cái phương diện ý, phương diện tình và thân. Thì hôm nay chúng ta chỉ nói một phần nhỏ thôi, đó là vấn đề tình là gây oan thôi. Thì bây giờ chúng ta nói đầu tiên hết là cái tình vợ chồng. Tình vợ chồng trước. Tình vợ chồng nó bắt nguồn từ cái gì? Đa số tình vợ chồng nó bắt nguồn từ cái mà các ca sĩ với lại thi sĩ hay nói, đó là tình. Tình gì? Tình yêu. Quý vị biết tình yêu không? Đây có bộ quý vị ngơ ngác không ai biết tình yêu là gì hết đâu. Hay là quý vị đã yêu lành quá rồi, bây giờ chán yêu rồi. Quý vị đã có quá nhiều tình cho không biết không rồi, bây giờ hết rồi, hô hết tình rồi. Thì cái tình vợ chồng đó, ban đầu nó bắt nguồn từ cái tình yêu. Mà cái tình yêu là cái gì? Quý vị nói thầy biết cái gì tình yêu, thầy có yêu ai đâu. Cái tình yêu đơn giản thôi, không cần biết đó. Nhìn là thấy. Có nhiều người yêu mà không biết là cái gì nữa, cứ nói trời ơi tôi yêu rồi. Nhiều khi yêu mới sướng quá, nhất là người Mỹ đó, khi yêu họ thích lắm. Đúng không? Tôi nói I am in love. Đúng không? Nhiều người sống lâu quá là 30-40 tuổi là chưa có chồng, chưa có vợ, chán lắm. Người ngoài người ta nhìn vào nói trời cái người này chắc gọi là không biết yêu là gì, hoặc là trái tim khô rồi. Cho nên đến khi mà có yêu lắm, họ thích lắm. Cái việc nào mà làm ấy, đi chơi với người Mỹ đó, khi mà họ biết yêu ai đó, họ thấy đời đó, nó trở thành màu hồng. Thế về vô cái gặp bạn bè nó nói I am in love. Cái tình yêu đó, nếu quý vị quan sát lại đó, đầu tiên hết nó là một cái sự thu hút bởi một cái người khác phái hay là cái người khác. Nhưng mà tự nhiên quý vị đi chơi lang bang vậy đó, khi gặp cô nào đẹp đó, hay là anh nào đẹp trai là bị thu hút. Không phải đẹp trai mà nói cách khác là anh nói có duyên đi, bị thu hút. Mình thu hút bởi cái sắc, sắc đẹp, hoặc là bị thu hút bởi cái âm thanh, cái người đó ăn nói dịu dàng, dễ thương, duyên dáng, vân vân và vân vân. Đúng vậy không? Chứ tự nhiên quý vị có đi ra tự nhiên thấy cái bà nào đi ngoài đường ấy, ê, làm vợ tôi được không? Có bao giờ quý vị làm vậy không? Mà quý cô cũng vậy, đã gặp anh nào tới họ chào mình nói chị đẹp quá, tôi muốn làm chồng chị, quý vị chịu không? Đúng không chịu. Đầu tiên hết là mình phải có một cái sự bị thu hút đó. Thu hút đó lắm, nó là cái tính chất của cái ái, nó là mình thu hút. Quý vị đi vào, quý vị lâu lâu chán thì cuối tuần đi shopping để nhìn gì? Quý vị thu hút bởi con mắt của mình, hoặc bị thu hút bởi cái tai của mình, cái tiếng. Cho nên con người đó bị thu hút bởi hai cái mạnh nhất là âm thanh và hình sắc. Từ cái sự bị thu hút đó cho nên nó làm cho con người mới tìm tới nhau, chạy tới đang thì cái bắt được thu hút. Thu hút nó bằng bắt đầu từ cái sự ưa thích âm thanh và sắc tướng cho nên mới dính lại với nhau. Cho nên ban đầu cái tình yêu đó là cái sự thu hút, và sau đó nó đưa tới sự ái luyến giữa nam và nữ, hay nam nữ với nhau. Rồi thu hút xong làm gì? Sướng quá ha. Rồi được rồi. Được tức là đắc, thủ đắc. Nó thích cái người đó. Xong rồi dần dần nó thu hút, hút tới dần. Dần tới xong làm quen rồi bắt đầu làm gì đó, bắt đầu nói quý vị, cái đó là chuyện của quý vị, cái đó quý vị rành rồi. Trải qua hết rồi. Rồi cái bước kế tiếp là gì? Là một mái nhà tranh hai, một túp lều tranh hai, trái tim vàng không? Thường thường thu hút là để làm gì? Tại vì cái vô minh của chúng sinh đó là mình đi tìm cái gì đó để làm cho cái ngã này nó sướng. Cái khổ là như vậy đó. Cái vòng luẩn quẩn của cái tình nó chỉ là vậy thôi, đi tìm một cái gì khác bên ngoài để cho cái ngã này nó thích, nó thỏa mãn và nó sướng. Có vậy thôi. Cho nên ngày nào mà mình chấm dứt cái việc đi tìm đó, thì cái vấn đề tình này nó được giải quyết. Cho nên ngày nào mà chúng sinh đa số vẫn còn đi tìm một cái gì đó bên ngoài để mà cho cái ngã này, cho cái tôi cảm thấy bớt cô đơn, được ấm lòng, có người thủ thỉ, có người nói chuyện, có người vuốt ve, có người thông cảm, có người săn sóc, vân vân. Ngày nào mình cần những cái đó, tức là biết mình sẽ tiếp tục làm thắp thêm những cái dây hoàng. Thế giờ khi mà quý vị đã được cái người kia rồi, cái người thương, cái người mình thích rồi, thì có vui không? Vui chứ sao không vui? Nhớ lại có vui lắm, mừng lắm. Ai cũng thích có người yêu, có người thương mình. Và có người tức là cái đó là bản chất chúng sinh, đa số người nào cũng muốn thương và được thương. Mình muốn thích kia ai và mình cũng muốn được be taken, được người đó săn sóc cho mình, đúng không? Đi làm về cái là có người làm cho mình bữa cơm, có người ra hỏi han mình, hỏi thăm mình. Hoặc đi đâu xa nó có người telephone hỏi how are you doing, sao tự nhiên mình cảm thấy rất là ấm lòng, rất là vui vẻ, rất là thoải mái. Còn mà nếu mà mình đi đâu cũng không ai nhòm ngó mình tới mình đó, thì mình nói đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Nhưng mà cái kẹt của chúng sinh là mình không bao giờ biết được cái người mà mình yêu, mình thương đó chính là văn gia của mình. Tức là cái người mà mình mắc nợ ân và oán. Cho nên oan gia là người làm cho mình đau khổ. Nhưng oan gia không phải là kẻ thù, vì họ hoặc là người ơn của mình, hoặc là nạn nhân của mình. Tức là người ơn của mình, tức là người ta đã ban ơn cho mình. Kiếp trước người ta đã ban ơn cho mình, cho nên bây giờ mình gặp lại họ để mình trả lại cái ơn đó cho họ. Hoặc là họ là nạn nhân của mình, tại vì nhiều kiếp trước mình đánh đập họ, mình chửi họ, hoặc là mình quỵt tiền họ, hay mình làm cái gì cho họ đau khổ. Thì bây giờ xưa kia họ là nạn nhân, thì bây giờ họ tìm trở lại để mà họ biến mình trở thành nạn nhân của họ. Mà trong cái vũ trụ cái luật nhân quả nó tức cười lắm. Mình không bao giờ, thường thường là mình không bao giờ dính với cái người mà mình không có duyên nợ. Cho nên người ta có duyên thì có nợ. Duyên tức là cái link, cái sợi dây. Có duyên với nhau thì mình là có duyên với nhau, phải không? Có duyên với nhau tức là gặp nhau, gặp nhau xong rồi thấy hợp nhau, cho nên gọi là có duyên với nhau. Nhưng mà đâu có ngờ có duyên thì có nợ. Thì thường thường cái tình vợ chồng nó là ban đầu là cái sự ưa thích. Thì cái việc thích người kia thì quý vị là phải làm gì để mà chiếm hữu họ, để cho họ dính với mình. Quý vị phải làm gì? Phải chiều ý họ, đúng không? Quý vị nghĩ lại không? Quý vị có làm vậy không? khi mình ưa ai, mình thích ai thì quý vị phải làm người đó vui lòng, phải không? Nếu không làm người ta vui lòng thì người ta bỏ đi rồi, hoặc là người ta mời mình ra cửa rồi, thì đâu có dính được. Cho nên mình phải làm người đó vừa lòng, làm chiều ý người đó. Thì khi hai bên mới, chính vì vậy cho nên mới đầu á, tình chỉ đẹp khi còn dang dở là sao? Hai bên chưa dính với nhau cho nên mình phải chiều người kia. Thì mình lúc nào mình chiều người kia phải chiều mình, cho nên mình thấy sao lúc nào nó cũng đẹp hết. Mình muốn gì người kia cũng chiều hết, mà người kia muốn gì mình cũng chiều hết. Tại vì dang dở tức là chưa dính, cho nên phải cố gắng chiều nhau cho nên nó đẹp. Nó đẹp là vậy đó. Đến khi dính rồi thì nó khỏi chiều nữa, khi ra ký giấy rồi belong to me rồi, khỏi chiều, khỏe rồi. Nó là vậy thôi, cho nên khi mà đã, cho nên đã xong rồi thôi là hết vui rồi, đâu cần chiều nữa. Vô nhà này rồi, chồng vô, lấy cái sợi dây chồng vô cổ rồi, móc dính rồi, khỏi cần chiều. Thì khi mà ký giấy rồi, đi ra làm hôn thú rồi, đeo nhẫn vô đẹp quá, nhẫn hột xoàn sướng quá rồi, thì bắt đầu hết chiều rồi, bắt đầu từ từ cái sự mà chiều chuộng nó bắt đầu nó giảm dần, nó đầu hết chiều rồi. Lúc đó mình bắt đầu làm gì? Bắt đầu đòi nhau. Hồi trước nó bắt đầu cho ra cho nó đẹp là như vậy đó. Thì khi mà dính rồi, đeo nhẫn nhau rồi thì bắt đầu đòi lại. Đòi lại thì từ từ nó mới lòi ra những cái tính xấu. Mà trước nó là cho ra những cái tính đẹp không, cái gì mà đẹp nhất mình show off ra trước hết. Khi mà dính vô rồi nó bắt đầu nó từ từ mới lấy lại. Nó bắt đầu nói là trời ơi, tôi đi làm về rồi không thấy cơm hết rồi bà. Nó thí dụ vậy. Xong rồi hoặc là nói trời ơi anh mấy năm là sinh nhật em anh không có nhớ mua cái gì hết á. Bắt đầu đòi lại. Thì bắt đầu đòi lại, xong đòi cái này đòi cái kia, xong bắt đầu từ từ, hồi trước mình chiều ý người ta, bây giờ thì ngược lại bắt người ta làm gì? Chiều ý mình. Thì lúc đó từ từ nó sinh ra cái sự giằng co với nhau. Giằng co với nhau thì từ từ nó bắt đầu nó lòi ra những cái tính xấu. Khi bắt đầu lòi tính xấu rồi thì bắt đầu mình chán ghét từ từ nó. Chán ghét. Nhìn trước hết là người không chiều mình nữa thì bắt đầu thấy không ưa rồi. Rồi từ xong đó mình không ưa rồi, từ từ những cái tính hồi xưa, những tính xấu của họ đó, mình để không để ý. Tại thương mới để ý làm chi. Bắt đầu ghét thì bắt đầu mới để ý. Thì người ta tính xấu người ta chỉ có một thôi, mình sẽ nhìn thấy tới 10 tính xấu lận. Mà sinh ra cãi nhau, giằng co. Hồi xưa người ta nói câu nào mình cũng thấy dễ thương hết, bây giờ nói câu nào cũng thấy chói tai, thấy khó chịu. Mà thôi là mới tin đi dùng đi, đi chơi chỗ khác đi. Chán ghét nhau rồi bắt đầu từ đó mới khạc ra những cái chất độc. Tức là nói hồi xưa là nói những lời êm dịu, bây giờ không, nói những lời chát chúa, cay đắng, giận hờn. Rồi từ từ sinh ra giận, tức nhau. Rồi cuối cùng nếu mà tiếp tục ở với nhau thì làm gì? Nó là địa ngục trần gian. Có người đi làm về không muốn về, đi tới chỗ khác, đi vô quán uống rượu, đi tới nhà bạn bè, đến tối khuya rồi đó, người kia đi ngủ rồi mình mới mò về nhà, chui vô phòng ngủ. Nghĩa là càng lánh mặt nhau càng nhiều thì càng tốt, không có nhìn thấy mặt nữa. Thì cuộc đời của mình ban đầu là đi tìm hạnh phúc, và cuối cùng là mình sống trong địa ngục. Thì cái tình yêu là ban đầu là đẹp đẽ đó, nó làm cho cuộc đời trở thành màu hồng đó, thì cuối cùng là mình sống trong cái mái nhà túi thui à. Nhưng mà chúng sinh đời này sang đời khác, đời đời kiếp kiếp vẫn tiếp tục bản cũ soạn lại, cứ làm tới làm lui vậy hoài. Tại sao? Tại cái ngã gọi là ngã ái, nó cần được yêu, nó cần được thương, lại nó cứ tiếp tục, nó làm tới làm lui như vậy hoài. Rồi còn nếu mình chán quá thì mình làm gì? Thời nay nó có cái giải pháp khỏe nhất là cái gì? Là cái gì? À, đi đọc Phật, cảm ơn quý vị. Ly dị, đúng rồi. Ly dị. Thì đến mà đến cái trường hợp đó thì ly dị thì nó có sướng không? Lúc đó là bắt đầu khổ sở, bắt đầu phải làm giấy tờ rồi chia ra tài của cải, dành con, dành xe, dành nhà. Có người ly dị hả? Dành nhau từng cái chén cái bát, nó đem ra coi trong nhà có 4 cái chén thì chia ra ông 2 tôi 2. Xong rồi cái gì, xong hồi xưa cái nhẫn mình á, cái nhẫn bao nhiêu cà rá đó, bao nhiêu cà rá đó, hồi xưa mình phải quỳ xuống, quỳ xuống và dâng lên nói là do you want to marry me, thì bây giờ nói đây làm ơn trả lại tôi nha, không mang đi bán lấy tiền. Cho nên nhìn cuộc đời nó thấy nó là một trò hề, nó cái trò vô nghĩa. Nhưng mà chúng sanh không bao giờ nhìn thấy những cái đó hết. Nói nghe là câu nói quý vị thấy cười không, nhưng thật ra nó không có đáng cười đâu. Nó đáng gọi là đáng thương cho chúng sanh lắm. Đó là chưa kể sống với cái người chồng hay người vợ của mình, cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách, làm cho mình sạc nghiệp nữa. Rồi về nhà đánh đập, chửi rủa, cãi vã nhau đủ thứ hết. Thì mình nhìn thấy ban đầu cái gì nó làm cho mình khổ dữ như vậy. Cái đầu, quý vị thấy không? Ban đầu là mình tình, tức là mình ưa, mình thích, rồi mình nghĩ cái đó là đem lại cho mình hạnh phúc. Rồi cuối cùng nó dẫn tới cái gì? Dẫn tới toàn là khổ đau và nước mắt. Chính vì vậy cho nên gọi là dây oan là như vậy. Kế tiếp nữa là, tí nữa mình sẽ đi, bây giờ mình đang nói tỉnh thôi, tí nữa là tới cái vấn đề mà mình bàn sau về làm sao mà để mà giải tỏa những cái đó. Thì giờ kế tiếp nữa là hai cái tình kế tiếp là cái tình cha mẹ con cái. Thì khi có vợ có chồng có gia đình rồi thì đa số là có con có cái. Thì thường thường cái tình mà tình cha mẹ thương con thì cái tình này nó hơi khác một chút xíu. Thì cái tình này á, tôi gọi là cái tình thương. Mà thường thường cái tình thương này nó là vô điều kiện, unconditional love. Và cái tình hồi nãy á, cái tình yêu á, thì tôi gọi nó là conditional love, tức là cái tình có điều kiện. Tại vì tôi là người Bắc, trước hết, hai nữa là tôi hay thích và muốn phân biệt. Tại vì đa số đó, cái chữ love là tiếng Anh, tiếng Tây, tiếng Pháp nó gọi là amour. Thì nó chia ra nhiều loại. Tiếng Pháp nó gọi là amour maternel, tức là tình mẹ. Đó. Hay là paternel là tình cha. Đó. Còn cái tình thương, thương mà trai gái nó gọi là amour thôi, là love thôi. Nhưng người Việt Nam á, thường nói chữ yêu và thương nó dính chùm với nhau hết á. Có người thì nó nói yêu cũng giống như thương đó, nhưng mà tôi phân biệt khác nhau để cho nó rõ, không có mix, không có loạn sàng hồng á. Ba yêu con á, thì tôi không thích xài chữ đó. Quý vị á, thường thường là cha mẹ thương con, còn thường thường người ta nói cha vợ chồng yêu nhau đó. Tại vì cái chữ yêu á, là nó từ cái chữ ái, không bỏ ái nhỉ, ái á. Mà cái chữ ái đó thì tôi á, tôi dịch, tại vì tôi viết sách cho nên tôi xài chữ nó phải chính xác. Bỏ ái nhỉ tức là I like you, chứ không phải là anh yêu em. Tại thường thường á, là ban đầu á, là thích, thích trước xong rồi mới thương sau đó, rồi mới yêu. Cho nên á, cái yêu á, là cái tình yêu á, là cái tình vợ chồng. Còn cái tình thương á, giống như đối với tôi đó, là chư Phật Bồ Tát thương chúng sinh. Cái chữ thương đó, cái tình thương đó là tương đương với cái lòng từ bi của chư Phật Bồ Tát. Nên thì sau này đó có một số tu sĩ hay xài cái chữ tình yêu và nói về tình yêu rất nhiều. Nhưng mà xài cái chữ tình yêu đó là làm nhiều người ta tưởng lầm là tình trai gái. Cho nên tôi á, chỉ xài cái chữ tình yêu với trai gái, với vợ chồng thôi. Còn cái tình thương á, nó hơi khác đó. Thì đó là cái cách xài chữ của tôi. Nhưng mà có một số đa số người á, thì xài chữ tình yêu tùm lum hết. cha mẹ yêu con. Quý vị có nghe nói cha mẹ yêu con không? Có không? Thì cũng được, vậy là quý vị xài chữ rộng rãi. Nó không thích xài như vậy.